các anh ấy, các chị ấy. Ở rừng, những chuyện được sống qua hoặc được kể lại buồn vui không chừng, và cũng theo hai mùa mưa nắng mà sôi nổi hoặc âm thầm. Tình cảm con người ở đâu rồi cũng thế, cho dẫu được tôi luyện, được thử thách thế mấy, lòng thương cha và nhớ mẹ vẫn còn trọn vẹn, với chị, với em vẫn không hề phai, tình yêu cũng vậy. Qua ngày tháng học tập, qua tuổi đời lớn lên với cuộc sống vì một lý tưởng nhất định, con người thường được cách mạng cố gắng hạn chế những tình cảm quỷ mị và không ngừng bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp. Lúc đầu, tôi nghĩ là sự sống kham khổ trong rừng sẽ làm cho tình cảm con người khô lại, quắt lại. Nhưng không phải, có sắc lại mà không cạn, có sâu vào mà không khô vì không thể khác thế, có đi vào lòng cách mạng, mỗi phút sống qua mới thấy giá trị riêng của nó mang theo. Sự dài dạn trong chiến đấu ngay trên mặt trận sôi bỏng hoặc ở ngoài làm cho tình cảm tươi hơn, sống hơn, nhạy bén hơn. Lòng căm hờn, quán ghét cũng như tình yêu thương đều được phân biệt rõ ràng, có thể từng mức độ, có thể từng khuôn khổ, ít khi hồ đồ. Riêng tình cảm anh em trong cùng hàng ngũ cũng thế. Không có sự đồng đều, chẳng có sự bình quân, đậm hơn một chút, nhạt đi một phần vẫn là chuyện thường tình. Giáo điều nếu có thành cũng phải từ một thực tế, một quy luật thực tiễn nào đó mà ra. Tình cảm của con người lại là câu chuyện cực kỳ phức tạp, cũng như cá tính mỗi người đều mang một quá trình, một quá khứ không đơn giản. Trước khi đi qua công tác, tôi có gặp anh Tám, tuy sống cạnh anh gần 2 năm, kể ra chưa lâu lắm, nhưng cũng đã quen tính quen nết nhau. Lúc bắt tay trong phần bệnh rịnh, anh nói, anh yên tâm, qua công tác bên đó cũng sẽ như ở đây thôi. Tôi có viết thư cho anh Tư và báo trước ngày anh đi. Là chuyện thông thường việc chuyển công tác, ở đâu cũng là công tác, ở đâu cũng là cách mạng. Nhưng có lẽ anh Tám hiểu được tình cảm của tôi về một mặt nào đó nên ái ngại chăng. Ngày tôi đi, anh Tư có cho người tới đón. Sự ngạc nhiên vẫn dành cho tôi khi đến nơi. Túp lều tôi ở có thể nói là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Về mặt mỹ thuật có một sự thiết kế khá tế nhị, về tiện nghi vừa đủ. Nhà trông ra một cái trảng lớn, đã có gió lùa. Khi tôi đặt ba lô xuống giường, mọi sự hình như đều chiều theo ý muốn của tôi. Nếu có ý trong việc sắp xếp, tôi nghĩ thầm thì thật là cảm động. Cũng là việc nhỏ thôi, nhưng đã nhiều lần có nhắc đến, đối với tôi, những việc nhỏ thường hay gắn bó với mình. Chỉ một lát sau khi tôi tới nơi, một cậu bé, bây giờ cháu đã lớn, vẫn còn ở trong cơ quan, tên là Ngân, lại thăm hỏi và cứ nhìn tôi trân trân. Cậu bé vui tính không giấu cảm nghĩ của mình. Mấy bữa nay cháu trông chú hết sức, giờ mới biết chú. Cậu bé lại nhìn tôi cười chúm chím, còn nói tiếp. Mấy chú nói sắp có khách lạ, cháu cũng nôn chờ chú mãi. Nhà mới cất xong mấy bữa nay, gần cả tháng mới xong đó chú. Chú Tư nói là phải làm cho đẹp, có mấy anh bên quạ đến trông nom mỹ thuật, mỹ gì đó chú. Nhà đẹp không chú? Tôi nhìn lại một vòng và tấm tắc. Đẹp lắm, chú thích lắm. Cậu bé có vẻ bằng lòng về ý kiến của tôi. Khu này lúc trước không ai dám tới đâu, rậm dữ lắm. Bọn cháu phát mất cả tuần lễ, nhìn ra trảng ngon quá chú. Chỉ tiếc là tôi ngủ tại căn nhà này có 2 đêm, sau đó đã phải dời vì tình hình không ổn. Những sợi dây tình cảm nho nhỏ buộc dần mình vào với cách mạng, với các tập thể cùng sống với mình, cùng chờ đợi, cùng vui với một gian nhà nhỏ mới cất, biết bao nhiêu gian nhà mới cất trong bao nhiêu lần, cùng thích thú với một cái trảng, một khoảnh trời trống trong đám cây rừng. Tình cảm của mình vì thế mà cũng giàu thêm, cũng sâu thêm. Tôi phải nói rõ hơn về tiếng khách cậu bé nói ở trên mà tôi chưa có dịp nhắc tới. Lần đầu được nghe tôi hơi khó chịu. Về sau hiểu ra mới biết là đại danh từ thường dùng để chỉ một người không ở trong cơ quan mà thôi. Nên có nhà khách, báo cơm khách, thuốc, trà dành cho khách. Thực ra chẳng có ai là khách cả. Một người từ một ranh giới này bước qua một ranh giới khác, dù rộng dài hay trong gang tấc, dù là ranh giới vô tình, trong tư tưởng, trong tình cảm vẫn là người thân thuộc, bà con ở đây. Người ấy đã bước qua một quãng đường nào rồi, đã ở đó, đã đứng dậy. Những tiếng chú cháu xưng hô, những tiếng anh, chị, em, trong âm thanh phát ra, vẫn mang một tình cảm, một ý niệm mà tôi nghĩ là trong rừng mới có. Cho dẫu trong khoảnh khắc tiếp xúc ban đầu. Về cái cốt yếu, về cơ bản là thế. Tuy vậy, ấn tượng riêng của mỗi người vẫn có khác. Cảm tình tự nhiên sẽ không đồng đều về một bề ngoài nào đó, một dáng mặt, một cái nhìn, một cử chỉ không đâu. Tôi có trải qua việc này, lần đầu gặp anh Mười và anh Ba trong một buổi họp của Hội Văn nghệ Giải phóng. Thực tình tôi thấy chói lắm. Tôi không nói về hai bộ và ba đen nhạt màu của hai anh, trong cái bắt tay cũng cảm thấy một sự lơ là, với cái mỉm cười thoáng qua không lộ được một sự gì bên trong cả. Tôi nghĩ thầm, chà, mình gặp phải các tay dữ rồi. Tôi ái ngại có lẽ vì cái lối ăn giận, cái đầu tóc, sự dồn dã của mình, có lố không, có khác thường lắm không, có tiểu tư sản quá không. Lần thứ nhì gặp hai anh cũng thế, lại có phần lạnh nhạt hơn đôi chút. Tôi không còn ái ngại nữa và đinh ninh phải là như thế rồi. Trong các anh thế nào cũng có người thế này, người thế khác. Cái chính vẫn là về phần mình trước đã, tôi tự nhủ. Có đi thì mới có lại, trong phạm vi tình cảm lại càng cần thiết. Về mặt này tôi vẫn thường tin ở mình. Đúng như vậy, xét đoán người và xét đoán hai anh ấy có lúc mình thực nhầm lẫn. Sống với các anh những ngày tháng về sau đó, tôi mới biết quý hai anh. Cái bề ngoài lạnh nhạt, biết đâu đấy, lại không phải vì những cơn sốt liên miên tàn phá, những nỗi lo âu không ngớt đã che giấu những tấm lòng tốt, tốt với bạn, với đồng chí, với anh em. Sự cần cù, chịu khó, kiên nhẫn, ít nói vẫn là đức tính của hai anh. Có nhắc lại đây cũng là phần trung thực mà tôi muốn có khi nói về tình cảm của một số người mà tôi đã cùng sống. Các anh lại ở trong thành phần chỉ đạo, lớp người đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện đường lối cách mạng. Không phải riêng những nét lớn mà còn những nét nhỏ. Không phải riêng những chính sách, nghị quyết mà cả đến những tình cảm giữa những con người với nhau. Đối với tôi, đây lại gần như tất cả vì con người vẫn là trọng tâm. Hai anh Mười Đờn hiện phụ trách đoàn cái lương trung ương, anh ba Thanh Nha thì đã quá cố. Đối với anh ba, tôi còn nợ anh. Tôi nghĩ là tôi đã trả anh được một phần. Phần còn lại tôi vẫn chưa biết làm thế nào. Hôm vào thăm anh ở bệnh viện, mấy ngày sau mới biết là lần cuối, tưởng bệnh tình đã giảm, anh có hỏi tôi, sao? Con sóc vẫn ở với anh chứ? Ít hôm nữa về tôi phải cột nó lại, bắt đầu nó muốn đi quan rồi, có ngày không biết người ta bắn nó chết mất thôi anh. Biết ý anh, tôi đã kể tỉ mỉ về con vật mà anh đã nuôi từ khi nó chưa mở mắt. Vì bận đi công tác nhiều ngày trước khi anh lâm bệnh, con sóc đã qua ở với tôi, vì nhà tôi kế nhà anh và tôi lại hay có chuối treo đầu cột, có nước đường pha để sẵn trên kệ. Anh cưng con sóc của anh lắm, nó có sống với tôi suốt mấy tháng, tôi biết là điều đó rất dễ hiểu. Mỗi lần nó đến hình như vào lúc bất ngờ nhất, không nhảy lên vai thì cũng lên đùi, ngoắt cái đuôi vài cái, mấp máy mấy sợi râu ở mõm là chào hỏi. Đòi ăn thì nó không cần vì đã gặm lén chừng nửa quả chuối và uống một ít nước đường rồi. Cứ đến chiều trước hoàng hôn thế nào cũng ghé qua thăm một bận trước khi đi ngủ, có khi chơi đùa rất lâu. Mình đi nó đi theo sau, mình giờ chạy nó cũng chạy theo, đuổi thì nó phóng lên cây, mình đứng yên nó trở xuống từ từ đi đến bên chân và có thể nằm yên ở đó đôi ba phút. Trong giờ tranh tối tranh sáng chập chờn và trống trải, vật đã đôi lần thay người lấp vào khoảng nhớ thương. Hôm đi chôn anh về, như mỗi buổi chiều tôi nhớ là nó có đến thăm tôi. Tôi không nói với nó là anh đã chết rồi, có nói chắc nó đã biết đâu. Tôi nghĩ là nó sẽ ở với tôi trong bao lâu mà nó còn sống và tôi còn sống. Cạnh anh tôi đã có nhiều kỷ niệm, anh không còn nữa. Tôi nghĩ nó sẽ là kỷ niệm của riêng anh để lại cho tôi. Nhưng mà tội quá, đâu chừng 10 hôm sau thì nó cũng chết. Tôi đã dành mấy ngày đi tìm nó, tìm khắp cứ, gặp ai tôi cũng hỏi. Sau cùng tôi được biết là nó chết trong một trường hợp khá thương tâm. Một cậu cận vệ tưởng là sóc rừng đã đập chết nó khi nó đương lục đồ ăn. Tôi tính đem xác nó về chôn cất tử tế, nhưng cậu ấy đã ăn thịt nó rồi. Tôi tự an ủi là cũng hay cho phần nó đi theo anh. Thỉnh thoảng chắc anh đã biết, tôi hay duy tâm như thế cũng là để giải quyết đôi mối băn khoăn không duyên cớ của mình. Xin cho anh hay, tôi đã bỏ, không bắn vàng thun nữa kể từ hôm đó. Cái tài vật sử dụng loại súng nguyên thủy này của tôi, có lần hình như anh cũng đã chịu lắm. Tôi vẫn cải quạt được đôi chút khi túng thiếu chất đạm và rút ngắn bớt những buổi trưa không ngủ hay những buổi chiều nắng tắt chậm quá. Đi làm cách mạng, đi đánh Mỹ, những tình cảm hay xen kẽ đang lồng vào nhau như thế. Ý thức trong cuộc sống rõ rệt không ngờ được, ý thức phải từng phút từng ngày. Có lúc từ những cực điểm thật là ngược nhau. Sự xem thường bom pháo, xem thường bệnh hoạn, xem thường gian khổ không phải là một hiện tượng chai cứng của tình cảm. Nó làm cho tình cảm linh hoạt hơn, gạn lọc hơn, trong sáng hơn. Có người hiện ra trong quy luật phát triển của tự nhiên như là một giá trị ở bên ngoài, ở bên trên vừa ý thức vừa chủ động và làm nên sức mạnh của chính mình, và con người mới cảm thấy hết cái tự do của mình. Riêng tôi thích đi theo chiều hướng đó.
Bắt đầu một câu chuyện tình cảm.
Hình như tôi có nói từ đầu là xin miễn ghi lại những chiến công của bộ đội giải phóng. Một phần nhiều người đã biết qua, một phần vì quá nhiều phải dành cho một cuốn sách riêng, một phần vì tôi không sống trong đó. Câu chuyện ở đây đối với tôi lại là câu chuyện quá đặc biệt, được kể lại chính nhân vật cốt truyện, lại kể với một giọng rất thực thà, rất bình dị, không chải chuốt, không văng qua. Người kể là một anh bộ đội. Anh được giới thiệu với cơ quan nhân một ngày phát động phong trào người tốt, việc tốt. Anh là người đương được đơn vị của anh bầu là chiến sĩ thi đua. Anh đứng sau một cái bàn được đặt ở chính giữa hội trường, bên trên có mấy cành hoa cắm trong một cái lọ nhỏ. Anh còn trẻ chừng 20 tuổi, dáng người hiền lành, bẽn lẽn như con gái. Anh có vẻ bối rối khi mới bước lên và cứ cúi mặt trong khi nghe những lời giới thiệu của anh chính quỹ đơn vị. Tôi để ý là anh lấy lại được bình tĩnh khi anh bắt đầu kể. Tổ của tôi được chỉ thị mở một mũi dùi đâm thọc vào cánh trái đồn địch, phải phá hủy một ổ đại liên ở đó trước khi trời sáng. Lệnh nổ súng bắt đầu thì địch phản công ngay, chúng bắn ra như mưa, đủ cỡ súng. Tôi nghe rền khắp bốn phía, pháo sáng soi thấy cả cái tháp bố trí ổ đại liên. Tổ tôi cứ bò sát tới hướng đó theo tổ dọn đường, cắt dây kẽm gai, phá mìn. Bề tôi tiến chậm lắm, địch bắn nà quá, chúng bắn loạn xạ. Phía bề tôi chưa ai được lệnh bắn, tôi sử dụng cây B-40, có lệnh tới gần mới được bắn. Bắn ngay tháp ổ đại liên, tình hình căng lắm, chúng đã gọi máy bay tới thả bom, bom đổ xuống ào ào. Bề tôi nằm mẹp xuống bám từng gang tay mà trường tới, đất cát bay tung tóe, phải lấy tay dụi mắt liền liền mới thấy đường. Tôi nghe một mũi cánh trái của mình đã vào được phía trong hàng rào phòng thủ, bề tôi nôn lắm. Địch bắn càng nà, tổ tôi chưa có ai việc gì cả. Tôi vừa bò vừa độ chừng tầm bắn, đứng dậy để bắn B-40 cũng căng lắm. Tôi nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mà phải bắn thôi. Tôi đứng dậy bắn, may quá phát đó trúng ngay tháp. Ổ đại liên chắc bị phá hủy, không nghe tiếng tạch tạch phía đó nữa. Bề tôi ào tới, đâu chừng một khoảng tôi bị một miếng bom trúng vào cánh tay trái. Tôi nghe đau buốt, vừa nói anh vừa sờ vào cánh tay. Tôi nghĩ chắc chưa việc gì đâu. Tôi cứ lấy tay vừa bịt chỗ bị thương vừa chạy sóc tới trước anh em. Địch coi mọi đã yếu thế, tiếng súng bớt căng, bơm thì còn dữ dội lắm. Chúng thả xuống bừa bãi, ngay cả bên phía chúng. Tôi đổ chừng dậy vì vào trong hàng rào phòng thủ, bơm cứ nổ một bên, bề tôi cứ phải nằm mẹp xuống. Thằng Sáu trong tổ tôi biết tôi bị thương, hắn bảo tôi ngồi hắn rịch vết thương cho. Tôi không chịu. Tôi bảo hắn phải tiến lên với anh em, trung tâm đồn địch chưa hủy được. Hắn cũng không chịu. Hắn rịch vết thương cho tôi xong rồi mới chạy đi. Tôi theo sau. Độ một khoảng từ đây xuống kia. Anh đưa tay chỉ về phía cuối hội trường. Tôi nghe có tiếng rên. Tôi dừng lại, chắc có ai bị thương. Tôi nghĩ vậy. Đến gần tôi nghe rõ. Cứu tôi, cứu tôi. Tôi chưa nhận ra ai cả. Trời chưa sáng còn lờ mờ. Cũng chưa biết ở đâu. Tôi tìm một lúc. Tôi thấy một cái đầu đỏ nón sắt. Tôi biết là Ngụy. Tôi tính bỏ đi nhưng nhìn lại. Thân hình của thằng lính Ngụy bị lấp đất một nửa. Cứu tôi, cứu tôi. Tôi nghe tiếng của hắn rên, tôi khó chịu lắm. Tôi ngồi xuống bươi đất rồi kéo nhích hẳn ra được. Hắn rên nhiều hơn. Tôi chưa biết làm sao cả. Tôi đứng một hồi. Tôi nghe tiếng súng phía trung tâm đồn đã dịu bớt. Tự nhiên tôi cúi xuống kéo hắn dậy. Tôi xốc hắn lên vai, người hắn nhẹ thôi. Tôi cõng hắn ra khỏi đồn về hướng đơn vị cứu thương. Máy bay địch còn thả bom. Trời cũng đã bắt đầu sáng, bỗng nhiên tôi thấy mệt quá, mắt không còn thấy đường. Tôi biết vết thương của tôi đang chảy máu nhiều, tôi quỵ xuống, tôi không còn biết gì nữa. Kể ngang đây thì anh bộ đội trẻ cười, bày ra, hàm răng trắng đều có hai cái răng khểnh lên. Anh nói, tôi vẫn còn sống, sáng đó anh em đưa tôi về bệnh viện. Ngưng một lát, cả hội trường vẫn im phăng phắc. Anh chiến sĩ thi đua có vẻ như là đã kể xong câu chuyện chiến đấu của mình và tính bước xuống. Có tiếng từ cửa tọa. Còn thằng lính Ngụy? Anh bộ đội trẻ lại cười nói tiếp. À, tôi quên. Thằng lính Ngụy cũng được cứu sống. Hắn bị thương nặng. Phải mổ. Bây giờ hắn đang ngồi dậy được. Hôm rồi tôi có vào thăm hắn. Buồn cười là mỗi lần trông thấy tôi hắn đều khóc. Hắn chẳng nói gì cả. Hắn còn non quá. chừng 16-17 tuổi, tôi cũng có đứa em trai trạc tuổi hắn.
Chuyện thứ hai, chuyện thứ ba.
Danh từ tình cảm ngoài nghĩa thông thường của nó, trong này còn được dùng để chỉ định một sự kiện khác rõ hơn, lý thú hơn. Khi nói nên giải quyết vấn đề tình cảm cho cháu ấy hoặc chúng nó đang gặp khó khăn về tình cảm là nên nghĩ tới một việc nhất định khác. Cũng khá lâu tôi mới quen với cách nói ấy. Tôi không hiểu làm gì tới nhị hay làm gì muốn tránh một từ mà tự nó mang rắc rối nào đó để phải nhờ đến một ý nghĩa tổng quát. Chuyện tình cảm ở đây rất giản dị. Đó là chuyện tình yêu giữa trai gái, giữa một người đàn ông với một người đàn bà. Thực ra về sau tôi mới cảm thông hết được phần tế nhị của lối phát ngôn này. Trong hoàn cảnh ở rừng, tính chuyện yêu đương đã là không nên rồi, huống hồ còn phải chiến đấu với tất cả mọi tình huống bất thường và ác liệt của nó thì quả là điều không nên dễ dàng. Nhưng cái đặc thù ở đây lại bao hàm mấy phần độc đáo. Cách mạng không ngăn cản việc yêu đương, tự nhiên là phải chính đáng. Cuộc sống tập thể mà sự bình đẳng trên nhiều mặt đã tạo ra sự thân mật giữa nam nữ, sự bao la của núi rừng lại thu vào trong khuôn khổ vắng lặng gợi cảm của cây lá, nắng đến muộn và chiều qua mau. Thêm vào đó có thể là sự sống chết vô chừng, giờ chia tay đột ngột, nỗi gian khổ thường xuyên. Nên trai gái cứ tìm nhau và yêu nhau. Có những mối tình bình thường, có những mối tình thống thiết sôi nổi, có những mối tình vụng trộm, có những mối tình ngang trái. Nhưng tất cả đều được biết, được phân tích, cân nhắc có tình, có lý và đều được giải quyết. Ổn thỏa hay không lại là một vấn đề khác. Bình thường khi hai người yêu nhau theo nguyên tắc là phải báo cáo với cơ quan, vì dù muốn dù không việc ấy cũng phải xảy ra. Có nhiều lý do đã chọn nhau rồi thì muốn gần gũi nhau hơn, muốn chính thức quá trường hợp của mình. Một là để tránh sự dị nghị, những lời nói ra nói vào. Hai là để gạt những đối thủ có thể có, và có nhiều là khác nữa. Nếu không trước sau gì, rồi cũng bị phát hiện. Như vậy sự chính đáng có thể quá thành không chính đáng. Tuy thế phải còn qua vài giai đoạn nữa mới đến chỗ kết thúc, có nghĩa là đến thời kỳ tuyên bố xin làm lễ thành hôn. Giai đoạn đầu sau khi cô cậu đã có tình ý với nhau rồi sẽ báo cáo với cơ quan gọi là giai đoạn tìm hiểu. Tìm hiểu nhau để yêu nhau hơn hoặc trái lại cũng là tự nhiên thôi, để không yêu nhau nữa. Thời gian tìm hiểu nhau không quy định, có thể là dài 3 tháng, 1 năm, đôi 3 năm không chừng, nhưng có hạn chế ở mấy việc, theo nguyên tắc. Thực tế, có thể có khác nhiều. Chẳng hạn như một cậu trai được phép đến nhà cô gái trò chuyện vào buổi tối, nhưng phải đốt đèn sáng lên, nghĩa là không được ngồi trong bóng tối. Dĩ nhiên, nếu cùng phải đi công tác ở lại đêm thì nên sắp xếp có một người thứ ba. Đại khái hạn chế là như vậy. Phần không hạn chế vẫn để ngỏ cho hai người tự liệu. Ví dụ trong giai đoạn tìm hiểu, một đối thủ nam hoặc nữ có quyền phấn đấu nữa không? Hiểu một cách khác, một trong hai người liên hệ có quyền liên hệ với một người khác nữa không? Tôi có đưa mấy điểm trên đây hỏi các anh chịu trách nhiệm. Câu trả lời vẫn không xác định một điều gì dứt khoát. Có sự hạn chế nào đó trong nguyên tắc cũng chỉ cốt giới hạn bớt sự bồng bột của tuổi thanh niên. Thực tế thì rắc rối lắm, tùy trường hợp mà giải quyết thôi. Giai đoạn tìm hiểu thực ra không bắt buộc một sự cam kết nào cả về mặt lý. Có cô cậu vẫn tìm hiểu một lúc 2-3 đối tượng. Việc này cũng dễ hiểu, nhưng có điều khó nghĩ là nhiều cô cậu tìm hiểu nhau 1-2 năm rồi vẫn chưa ngã ngũ ra sao. Tôi biết một cháu đã kéo dài giai đoạn này gần 4 năm, cuối cùng cô cháu tuyên bố đoạn tuyệt với người yêu. Tôi hỏi, cô cháu mỉm cười không buồn lắm, trả lời ngắn gọn, ảnh không hợp với cháu. Hình như một năm sau đó cô cháu đã có người yêu khác và đã thành vợ thành chồng. Giai đoạn thứ hai có tính cách nghiêm túc hơn vì đã có sự cam kết chính thức giữa đôi trai gái. Có thể nếu có phương tiện sẽ có sự đeo nhẫn chính hôn, có sự sống chung tương đối rõ ràng hơn. Về mặt này đôi phần được dễ dãi vì có nhiều cặp chưa làm lễ thành hôn vẫn sống như vợ chồng. Tự nhiên là trong thời kỳ chưa có con. Có trường hợp không cần phải qua giai đoạn hai, chỉ mới trong thời kỳ tìm hiểu. Nếu rủi ro có những triệu chứng bất thường trong thân thể cô gái, đám cưới chạy bể bầu cũng phải được tổ chức gấp rút. Nhưng nếu còn ở giai đoạn tìm hiểu nhau lại xảy ra tình hình khó khăn là cô gái vừa có thai vừa không chấp nhận đối tượng của mình nữa, thì chắc chắn là cơ quan phải lãnh đủ sau một thời gian công tác tư tưởng hoặc đưa ra vấn đề kỷ luật nhưng bất thành. Lãnh đủ ở đây là có sự hội ý giữa các anh có trách nhiệm và có quyết định chiếu theo hoàn cảnh, tình cảm, hậu quả, vân vân. cô gái được phép vào trạm xá hoặc bệnh viện để phá thai. Cũng hay là việc này ít khi xảy ra và được giải quyết tương đối gọn. Chuyện tình cảm thiếu nhân tố cụ thể lại mang tính cách tình cảm nhiều quá thì khó thu xếp hơn. Chẳng hạn như chuyện tình của cô và cậu này, phức tạp hơn là cô và cậu lại ở trong đoàn văn công. Chất nghệ thuật và trữ tình có phần nặng, hình như họ yêu nhau gắt lắm. Cô, trên 20 và cậu hơn cô chừng phân nửa tuổi đó. Không hiểu cô có biết được đời tư của cậu không, chứ sau một ít lâu, cậu bị phát hiện, như là đã có vợ con rồi và hiện đang ở xa. Đối với tập thể và luân lý như thế là không ổn, không thể có chuyện vợ bé. Tự nhiên là cô và cậu bị phê bình, đúng phép nhưng thường cơ quan và anh em rất thông cảm, dành cho cô và cậu một thời gian, ngắn thôi, để lo liệu mà không tiến tới nữa. Nhưng có lẽ cô cậu đã đi vào sâu lắm trong tình yêu, nên sau đó không ai thấy xảy ra điều gì cả. Hai người vẫn đều yêu nhau và lộ ra nhiều hiện tượng say đắm hơn. Lần này, cô và cậu được đưa ra chính thức mổ xẻ giữa chi đoàn và chi bộ vì cô đã được là đoàn viên và cậu là đảng viên. Sự việc đã xoay qua một chuyện hướng khá nghiêm trọng. Trước hai tổ chức có thể coi là cao nhất này trong cơ quan đối với sự nghiệp chính trị của một người đi làm cách mạng, cậu chỉ ngồi yên sau khi đã nhận lỗi lầm và khuyết điểm. Cô thì có thái độ tích cực hơn, có thể là vì mối tình đầu. Cô tuyên bố, em đã hết sức phấn đấu, nhưng em xin nhận là em yếu đuối lắm. Lúc này em như chiếc lá bền bồng trôi nổi. Em phải bám vào một cái gì em mới sống được. Em không thể xa rời anh ấy. Lần đó chi đoàn chưa dám quyết định, không phải vì những lời lẽ có vẻ hơi văng qua của cô gái, mà vì được nghe phong phanh là nếu có sự bức bách, cô sẽ dám quyên sinh vì tình lắm. Qua một thời gian chờ đợi một sự chín chắn suy nghĩ, ở phía bị can, chi đoàn lại phải họp một lần nữa. Trước sự vẫn khăng khăng của cô gái, chi đoàn quyết định khai trừ cô ra khỏi đoàn. Chẳng hiểu cô gái có nắm được hay không mức độ nghiêm túc của biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ này mà cô đã bình thản trả lời. Nếu khai trừ em ra khỏi đoàn, em cũng xin chịu. 5-3 tháng về sau, tôi được hay tin là cô văn công đã được chuyển đi công tác ở Cà Mau, một vùng khá xa, có đồng bằng và gió biển. Đây là một cách xử lý bắt buộc trong một trường hợp như thế được gọi là cách ly, nghĩa là cô và cậu không gần nhau được nữa. Lối cách ly này thường rất hiệu nghiệm. Bây giờ nghe đâu cô gái vẫn khỏe mạnh, công tác tốt và vẫn được ở trong chi đoàn, phần cậu thì có lẽ đã nghĩ tới vợ con nhiều hơn. Một chuyện tình rắc rối khác, hôm đó cậu ấy đến thăm tôi với dáng mặt tươi cười. May quá chú, cháu vừa được thơ nhà. Tôi chưa kịp nghĩ về cái thư nhà ấy ra thế nào, mà cậu ấy có vẻ hớn hở thế. Cậu đã tiếp theo, thật là đúng lúc, hai đứa cháu đã khổ sở quá rồi. Tôi biết nỗi khổ sở của cậu ta, cậu đó yêu một cô và đang được yêu sau một thời gian dài đấu tranh kịch liệt với vài ba đối thủ khác, nhưng lại vấp phải sự không đồng ý của cơ quan. Rất dễ hiểu, cậu ta đã hứa hẹn với một cô gái khác ở quê nhà. Sự hứa hẹn này lại đã thành như một sự ước hôn chính thức. Đoạn ước hôn không phải là một việc dễ làm, phải có sự ưng thuận của phía liên hệ và phải qua nhiều giai đoạn thu xếp. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự liên lạc từ miền này qua miền kia, từ vùng này qua vùng nọ phải mất nhiều tháng, mà nhiều tháng với một thứ tình yêu phải gặp nhiều chống đối thì quả thực là căng lắm. Không biết cô cậu đã yêu nhau tới giai đoạn nào rồi mà một dạo tôi thấy cả hai người bơ phờ hẳn đi. Có thể đã có sự phê bình của tập thể, có thể đã trải qua nhiều lớp giáo dục tư tưởng, có thể đã có một biện pháp dự kiến tương ứng nào đó. Nên sự vui mừng của cô cậu và sự tới đúng lúc của bức thư chắc đã đem lại một yếu tố mới quyết định. Cậu ấy vừa ngồi xuống và lặp lại, thật may quá chú, thư gia đình cháu cho hay là nhà bên gái người ta yêu cầu sự đồng ý của trong này để cho con gái người ta đi lấy chồng. Cháu 7 năm xa cách rồi, người ta không thể chờ đợi được nữa, cháu đã trình bức thư lên cơ quan. Nếu bảo may thì đây thật là một cái may, nhưng vẫn không phải là hy hữu. Ở khí hậu nào, sự chờ đợi dai dẳng cũng làm nguội lạnh những tình cảm tha thiết ban đầu. Tình yêu như một cái bóng trên tường, hễ dán người thì dán bóng. Một dán mặt, một kỷ niệm cũng theo đó mà nhạt dần. 6-7 năm, một cuộc chiến đấu đã hơn một phần tư thế kỷ. Có người đã đi làm cách mạng suốt cả cuộc đời mình, trọn tuổi xanh đi qua mà không biết, chợt thấy mái tóc bắt đầu bạc mới hay là mình đã già. Chuyện yêu thương nhiều thì thật khó nói. Trong sự lãnh đạo cuộc thử thách khốc liệt này, tình và lý đã được cân phân. Bao nhiêu là ân nghĩa, bao nhiêu là khổ đau. Trong màu hồng có hoa chiến thắng, thực đã cả Trùng Dương phải vượt qua, đường Trường Sơn vẫn thường vượt qua, có người đã vấp ngã chỉ trong gang tấc tình cảm. Tôi vẫn thành thực cảm động về cái lối xử thế trong này. Tôi nói là xử thế vì cách mạng vẫn làm trên thế gian và cho thế gian. Cả học thuyết, cả ý thức hệ, lý tưởng vẫn là của thế gian. Con người vẫn phải có cái phần phi thường và phần bình thường, phần cao quý và phần thế tục của mình. Các anh lúc nào cũng nói phải có cơ sở thực tế, phải căn cứ trên thực tế, phải nhìn vào thực tế. Vì vậy mà chỉ đạo bao giờ cũng rộng rãi, cũng khoan dung, cũng thoải mái. Tôi thương những người có ý chí sắt thép đó mà lòng bao giờ cũng dịu dàng, cũng hiểu biết. Trường hợp tôi sắp kể, thú thực tôi xin chịu thua. Sự kiên trì của mình có hạn, hoặc là sự kiên trì phải đặt vào một chỗ khác hợp hơn. Anh Tám thì cứ bảo, cũng phải giải quyết cho anh ấy chứ. Cũng phải có nghĩa là đã giải quyết rồi, có thể là nhiều lần nhưng chưa được, và còn phải tiếp tục giải quyết, và anh ấy là một anh bạn trong liên minh. Vì cũng thông thường thôi, anh ấy chưa có vợ và đòi lấy vợ. Anh ấy đã đứng tuổi trên dưới 40, có lẽ vì quá kén chọn hoặc vì một lý do nào đó. Hồi còn ở Sài Gòn anh chưa có vợ, vào đây 5-6 năm rồi anh vẫn độc thân. Theo tôi yếu tố bề ngoài của anh có đủ. Dáng người cao to, nét mặt điềm đạm, sắc sảo, râu nhiều và xanh, ăn nói hoạt bát, nụ cười tươi, lối ăn giận của anh chững chạc, khá chăm chút. Anh chẳng có bệnh tật gì, có hút thuốc, cần bỏ đi cũng được, không biết uống rượu, thỉnh thoảng có đau khớp xương qua loa ở đầu gối. Khi anh đặt thành vấn đề với cơ quan việc anh muốn lấy vợ, thực ra đã qua một quá trình thăm dò và ngắm nghé, có nghĩa là có tiếp xúc, có để ý, có tình ý với đối tượng nào đó. Việc này cũng có giới hạn của nó thôi, vì phải kín đáo, phải lịch sự như anh thường tâm sự với tôi. Có một điều tôi vẫn bàn cãi với anh là tính anh tỏ ra hơi khó về cách chọn đối tượng. Người sẽ là vợ anh phải dưới 30. Tôi cười, tình yêu sao anh lại giới hạn tuổi? Anh cũng cười, trên 30 đối với tôi là già quá, mà hăm mấy đối với tôi thì trẻ quá. Thế là anh muốn chọn nửa chừng xuân. Ở trong này tôi thấy khó đấy. Thà khó một chút, vợ chồng ăn ở với nhau cả đời mà anh. Cái thà khó của anh có lẽ đã đưa anh đến tình trạng nan giải thực sự. Tự anh giải quyết không được mà tập thể giải quyết giùm anh cũng không được. Tôi biết việc này được kín đáo đưa tới Hội Phụ Nữ Trung ương. Có lần tôi ghé thăm hội, chị ba tỏ ra rất thông cảm. Chị cười, phải kiếm vợ cho ảnh. Tội nghiệp, mà ảnh cũng kỳ. Miễn mình thương người ta thương mình, định tuổi tác làm gì cho thêm rắc rối. Có lẽ ông bạn tôi cũng hiểu được điều này, nên lần gặp tôi sau đó anh than thở. Khó quá anh, chắc rồi tôi không kiếm được vợ. Tôi cười, hay anh nâng tuổi vợ lên một vài năm được không? Anh suy nghĩ một hồi, chắc phải đến nước đó thôi anh. Việc anh hạ bớt điều kiện tiên quyết có nhiều lý do. Ngay thời gian đó tình cờ trong công việc chuẩn bị cho một buổi lễ mà anh trông nom về trang trí, anh gặp được một người ngay ở Hội Phụ Nữ đến phụ anh. Cô là một cán bộ, xinh nhưng còn nhỏ tuổi. Không do dự, anh đặt thành vấn đề hôn nhân với cô ấy một cách gián tiếp. Sau nhiều tuần dò hỏi và trao đổi ý kiến giữa các bên liên hệ, việc ấy thất bại. Cô gái từ chối khôn khéo, chưa muốn lập gia đình vội. Tôi biết đó chỉ là một cái cớ. Anh có ý gạn hỏi tôi không muốn anh buồn, tôi khuyên anh. Thôi, hãy bỏ qua việc này, mình nên đến chuyện khác thì hơn. Anh không chịu và tỏ vẻ bức rứt lắm. Trước đó khá lâu anh cũng đã tính đến chuyện khác rồi, trong một dịp anh nằm tại bệnh viện Đông Y. Đối tượng anh tìm được là một chị nuôi vừa mới tham gia cách mạng. Cô ấy đã có một đời chồng, theo lời anh kể, không quan trọng lắm vì người chồng đã chết. Tôi không hiểu anh đã xoay sở thế nào mà việc ấy đã không thành, tuy theo lời anh cô ta cũng thương anh lắm. Tôi có hỏi, anh tỏ vẻ thất vọng, cơ quan bên ấy khó lắm. Tôi tìm hiểu sự thật là không phải thế. Cô ta không chê anh lớn tuổi, chỉ trách anh đặt vấn đề vội vàng và có tính cách bức bách quá. Anh có bàn qua với tôi cười. Vào cách mạng khá lâu rồi mà anh không chịu hiểu, phải gắn trường kỳ một chút chứ anh. Tôi biết anh không khó tính, anh chỉ nóng tính. Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn phòng không chiếc bóng. Tôi nhận thấy không phải riêng anh mà còn bao nhiêu người nữa, duyên cớ lại hoàn toàn không giống nhau. Vội vàng như anh thật ít, tính toán tuổi tác như anh cũng thật ít. Chuyện tình cảm vẫn có những tâm sự éo le, một phần có thể đã nói ra, một phần còn giấu kín. Cuộc sống đã không thường, chuyện riêng của mình cũng khó mà thường được. Việc lớn còn tính được, huống hồ việc nhỏ. Những anh em có gia đình trong này vẫn không nghĩ đây là việc nhỏ, chuyện vợ chồng. Có để tâm, có lo lắng nhưng còn hoàn cảnh. mọi thứ đều chưa có đủ mà cách mạng thì thật khó hẹn ngày kết thúc. Ai cũng phải nhận thực tế với nhiều tâm trạng khác nhau. Có người nóng nảy, băn khoăn, có người bình thản yên phận, có người vui đùa, có người vẫn lý thú, có người chờ đợi, có người chẳng chờ đợi gì cả. Một buổi họp mặt, một đêm trên đường đi công tác, một tối chiếu phim, một cành hoa lan, một giọng hát quen thuộc, tin của một người bạn, tin của một đứa con, tin của miền Bắc, tin của miền Đông, cách mạng vẫn còn đó, đất nước chưa yên, còn bao nhiêu thứ nữa để mà ngóng trông, để mà hy vọng, còn thao thức gì một đêm trăng rừng sáng quá. Cứ nhớ, cứ thương, cứ hẹn đến một ngày nào đó, cứ hẹn với một hình bóng nào đó. Ngay sự sống hiện tại đã có một ý nghĩa rồi, ngay sự hiện diện cũng đã mang một lý tưởng rồi. Thật là chưa đủ đó, cũng tạm đủ rồi. Mình còn đương đi, đường còn mở rộng, cuộc đời sẽ còn đổi thay. Cái chính vẫn là sống được trong sự đổi thay. Tôi tính là thôi, không kể thêm một chuyện tình cảm nào nữa, nhưng tình cờ nói tới sự đổi thay tôi nghĩ là nên ghi thêm cho rõ. Đổi thay là đổi thay của đất trời. Mấy kỳ mưa nắng càng rét lạnh ở rừng khi có gió mùa đông bắc, càng nóng bức ở rừng khi có gió Lào thổi tới. Lòng người cũng vẫn có đổi thay. Thủy chung với lý tưởng đã là khó, thủy chung với người càng khó hơn. Năm tập kết ra Bắc, anh chỉ mới 18 tuổi, chỉ 16, phải ở lại miền Nam giúp cha mẹ. Lúc trở vào, anh không đi thẳng về quê mà theo đường của cuộc chiến, nhiều tháng ở đường chính, mấy mùa ở A Sầu, hàng năm lận đạn với Tây Nguyên, rồi khu 6, miền Đông, Tây Ninh, Cao Lãnh. Đến năm 1971, anh mới về tới quê cũ. Sự vật đã đổi thay nhiều quá, làng xóm thực không còn một dấu vết nào để nhận diện. Ruộng vườn năm xưa không phải đã mất hết màu xanh, mà hình dáng cũng không còn như thổi trước. Người thì đều lạ mặt, tung tích mang máng cũng không còn ai nhớ. 17, 18 năm rồi còn gì? Bộ đội anh đóng tại một ấp nào đó, anh là tiểu đoàn trưởng. Trưa hôm ấy, anh chính quỷ vui vẻ cho anh hay. Chiều nay có đám cưới ở ấp bên cạnh. Biết mình đóng ở đây, họ mời mình đến dự. Cô dâu chú rể đều là cán bộ xã. Anh thoái thác, một mình anh đi được rồi, tôi còn mấy việc lặt vặt phải giải quyết tối nay. Tôi hiểu, về rồi mình cũng làm chung cũng được, anh nên đi một chút thì hay hơn. Quan điểm quần chúng. Anh do dự một lúc rồi nhận lời. Khi anh tới nơi, hai họ đã đông đủ. Một người hình như đương chờ anh đến là làm lễ. Anh chính quỷ bảo khẽ, anh là khách danh dự đấy. Sự lúng túng của anh bắt đầu. Anh thoáng biết là hàng trăm con mắt đương chăm chú nhìn mình. Sự bình tĩnh của viên chỉ huy tiểu đoàn đã xông pha hàng trăm trận, dục biến đâu mất. Chiếc ghế đặt chính giữa hai họ đã kéo sẵn, nhưng trước khi ngồi xuống anh vẫn loay hoay với nó trong chốc lát. Lần đầu anh đối diện với đám đông không phải là lính của mình, tai anh nóng bừng và chưa dám nhìn ai ngay mặt. Tính bản lẻn thuở nhỏ bất ngờ lại trở về với anh trong không khí bỗng nhiên trang trọng. Hình như đám cưới đương khai lễ. Mùi trầm thoảng bay xa xuyến, hình ảnh của làng anh, ngôi nhà anh, ba má anh, những người thân, họ hàng, bà con chợt hiện ra chập chờn, cả người con gái, cả mối tình thơ dại thuở nhỏ, thật gần gũi bây giờ, mãi mê học hành, mãi vui chiến đấu, anh vẫn chưa quên lời hẹn hò năm xưa, nhưng thật đã xa rồi bao nhiêu chuyện cũ. Anh nhìn ra sân khi có người giới thiệu cô dâu và chú rể, cũng giống như khoảng sân này, mấy hàng chuối, mấy dây bầu bí. Ngày xưa ngôi nhà mình, bây giờ thân cao đã nắm cháy, chẳng còn dấu vết gì. Mình đã trông thấy bao nhiêu hình ảnh như thế này trong mấy ngày qua, chắc không phải nơi đây. Làng của mình vẫn là đất, là giường, các lối đi vào, những hố bơm chưa kịp lắp, cây trăm bầu đầu ngõ thực không còn nữa. Ở nơi đây cũng không còn nữa. Cây trăm bầu đêm cuối mình ra đi, Huệ đã khóc nhiều quá, 18 năm 2 tháng, chắc Huệ đã có chồng, tay bồng tay mang. Chắc Huệ còn sống, biết đâu lại không chết rồi. Làng còn không nhận ra được mình lại trở về đây. Em, anh giật mình chưa hiểu ra sao cả. Không khí buổi lễ đột ngột xao động, ai cũng nhìn vào nhà trong nhớn nhác những câu hỏi. Sao vậy? Gì vậy? Cô do làm sao? Anh nghe vang lên nhốn nháo. Anh hỏi người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh. Gì vậy bác? Cô dâu, cô do làm sao bác? Cái gì mà trong lúc đang giới thiệu nó lại bỏ chạy vào buồng? Anh cũng bắt đầu ngạc nhiên. Coi cô ấy có làm sao không? Anh thấy nhiều người đã đứng dậy đi vào nhà sau. Anh nhìn anh chính quỷ ngồi phía bên kia. Anh ấy cũng đang ngơ ngác nhìn vào bên trong. Anh rút một điếu thuốc trong chiếc dĩa đặt trên bàn và mò túi lấy bật lửa. Anh không suy nghĩ cũng không bận tâm. Đầu óc anh còn lởm chởm những hàng cây, những ngôi nhà, những thửa vườn, không rõ nét. Khi anh nhìn trở lại anh chính quỷ thì không thấy anh ấy ngồi đó nữa. Anh có ý để mắt tìm một lát rồi thôi. Anh lại nhìn quanh, nhiều bàn đã trống người, cảnh xôn xao vừa rồi cũng đã bớt. Anh bỗng thấy anh chính quỷ từ nhà sau đi ra phía anh. Anh ngạc nhiên, sao nhiều người lại nhìn vào anh? Khi anh chính quỷ đến sát, anh nghe nói khẽ, mẹ cô dâu muốn mời anh vào trong nói chuyện. Anh trố mắt nhìn, gì vậy anh? Sao lại phải nói chuyện với tôi? Anh chính quỷ nghiêm trang, có chuyện quan trọng lắm. Anh đã đứng dậy nhưng còn dùng dằng, sao anh không nói giùm tôi? Không thể được, phải là anh, chuyện này là chuyện của anh. Và anh cùng anh chính quỷ đi vào nhà trong. Anh nhìn trân trân người ngồi trước mặt, tóc bà đã bạc nhưng dáng người quen quen. Thím Tư, thằng Hai, những tiếng thốt lên nửa mừng nửa tủi. Chuyện muôn năm cũ ai dè. Cô dâu trong chiếc áo cưới đơn sơ ngồi bên kia vừa ngước đôi mắt lên ràn rụa là quệ. Vẫn nét mặt đó, vẫn đôi môi đó, vẫn cái nhìn đó, người có gầy đi, da có sạm đi, già dặn hơn, rắn rỏi hơn, nhưng rõ ràng là quệ, rõ ràng là người mình yêu dấu năm xưa. Câu chuyện đã kết thúc lý thú như thế này. Sau 18 năm chờ đợi, năm đó Quệ đã 34 tuổi, vì thương mẹ, Quệ chịu kết hôn với một anh cán bộ xã làng kế cận cũng đã thương Quệ và chịu chờ đợi 5-6 năm. Quệ nghĩ là Công, thằng Hai, có lẽ đã chết hoặc đã quên mình rồi. Bao nhiêu lần tìm kiếm gặp đơn vị bộ đội nào cô cũng hỏi nhưng không người nào biết Công là ai, ở đâu làm gì. Lúc ra mắt hai họ nhìn về phía quan khách, Quệ chợt nhận ra được một dáng mặt quen quen ở hàng ghế giữa. Khi người đó đương nhìn ra sân, Quệ nhìn chăm chăm. Không thể ai khác, dần trắng ấy, dọc mũi ấy, nhất là đôi lông mày, đôi mắt, vành môi. Quệ còn nhớ rõ từng nét tuy có đậm hơn, sắc hơn, nhưng không thể nhầm được, người đó là Công. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm Quệ đã nhớ, đã thương, đã buồn tủi, đã đợi chờ. Tự nhiên cô muốn qua mắt lên, bỗng dục chạy vào buồn. Quệ tỉnh táo hẳn. Phải hỏi cho thật, cho rõ người nào đó. Quệ còn đây, mọi việc vẫn còn có thể thu xếp nếu Công còn nhớ tới mình, nếu Công chưa có vợ. Quệ xin mẹ mời anh chính quỷ vào thư chuyện. Tuy nhiên là anh hiểu rành mạch về người bạn chiến đấu với mình. Đúng tên thật của anh ấy là Công, người tỉnh Sa Đéc, chưa có vợ con, vừa tới đây mấy ngày. Tôi không hiểu là bao lâu sau đó thì Quệ và Công thành vợ thành chồng, nhưng được hay là mọi việc thu xếp ổn thỏa trước thái độ cương quyết của Quệ. Đàn trai cũng thông cảm, cả chú rể nữa. Đấy, có chuyện quên nhau, có chuyện nhớ nhau. Tình cảm thật ra phức tạp lắm. Trong cách mạng, nếu chịu khó ngồi nghe, kể ra còn nhiều.